Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình. Quyên cũng xin rất cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào cho ICAN để đóng góp ý kiến cho chương trình phát thanh của ICAN ngày thêm phong phú và bổ ích cho cộng đồng, và cũng rất cảm ơn những quý vị đã gọi vào để chia sẻ những băn khoăn trăn trở của quý vị, để ICAN hiểu thêm về nhu cầu cộng đồng của chúng ta. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục gọi vào 408-509-1958, 509-1958. Cũng xin rất là cảm ơn các quý vị đã đóng góp cho chương trình cứu trợ thiên tai cho nạn nhân hỏa hoạn ở miền Bắc California này, cũng như là những nạn nhân của lũ lụt ở Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp, xin gọi về cho ICAN 408-509-1958, 509-1958, hoặc là gửi check về cho ICAN, địa chỉ là 532 Valley Way. Valley là thung lũng, Way là con đường, thành phố Milpitas, California 95035. 100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển đến cho nạn nhân. Nói về nạn nhân của hỏa hoạn ở miền Bắc California này, thì thưa quý vị, ICAN đã chuyển cho Light Dream Foundation do cô Tina Tiên, chủ nhân của Rong Biển, đảm trách, số tiền là $5,000. Và ICAN cũng đã chuyển về cho cô Vivian Thủy trong nhóm là Wings of Love $1,000 để mà cũng mua gift card chuyển cho nạn nhân của hỏa hoạn ở Butte County. Kế đến, Quyên cũng xin mời gọi quý vị ghi danh tham dự những chương trình sinh hoạt của ICAN nhằm giúp cho ông bà, cha mẹ hiểu thêm về sự phát triển trí não của con em mình, nhất là trong 5 năm đầu đời, để làm sao hướng dẫn con cháu mình có thể xây dựng những kỹ năng cần thiết để các em thành công ở trường học, cũng như là tạo sự gắn bó tình thân trong gia đình. Dạo này, Quyên làm việc với nhiều gia đình có con em trong lứa tuổi vị thành niên. Thưa quý vị, cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi chứng, ai chúng ta cũng đã đi qua cái lứa tuổi đó. Thế hệ cha mẹ thường khó nói chuyện với thế hệ con cái, chuyện đó xảy ra trong tất cả mọi sắc tộc. Nhưng khi mà mình thêm vào những cái sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, thì thành ra trong gia đình Việt Nam chúng ta, gia đình mà có con em đi ngang qua cái ải mà của tuổi niên thiếu đó, của tuổi dậy thì đó, nó khó vô cùng. Quyên gặp rất là nhiều case, không, cha mẹ không có nói chuyện được với con, con thì cảm thấy cha mẹ không có care cho mình. Thành ra cái chuyện đó nó đâm ra, nó đưa đến những hoàn cảnh rất là thương tâm. Thì mong là cộng đồng chúng ta có thể đến với nhau để mà mình nói về vấn đề nuôi dạy con cái, làm sao thành công thành nhân ở xứ người. Số điện thoại của ICAN để quý vị gọi vào chia sẻ những băn khoăn trăn trở của quý vị là 408-509-1958, 509-1958. Và thưa quý vị, sắp tới đây là ICAN sẽ bắt đầu nhóm hỗ trợ cho gia đình của những nạn nhân về vấn đề nghiện cờ bạc. Đây là một vấn đề, một vấn nạn, một thực trạng rất là thương tâm trong cộng đồng mình mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải quan tâm và cần đến với nhau để mà giúp nhau, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua vấn nạn này. Rất mong là quý vị sẽ đến với chương trình để mình bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, giúp cho người thân. Mỗi tháng như vậy chúng tôi sẽ có một buổi nhóm hỗ trợ cho những gia đình của nạn nhân nghiện cờ bạc. Xin quý vị gọi về cho ICAN để ghi danh 408-509-1958, 509-1958. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện định kỳ với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Và đề tài trong lần này sẽ là dinh dưỡng trong mùa lễ cuối năm. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với cái buổi nói chuyện cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Quỳnh xin chào chị cô Quỳnh Như ạ.
Vâng, chào chị Quyên ạ, chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Thưa chị Quỳnh Như, thế hôm nay đi shopping được nhiều chưa?
Black Friday thì cũng có mua được một số thứ ạ.
Một số? Nướng hết bao nhiêu rồi?
Chắc hết nửa tháng lương rồi ạ.
Thì hôm nay đó là Quỳnh xin cảm ơn Quỳnh Như là mình đã flexible, thuận thảo cho cái chuyện là mình dời cái buổi nói chuyện của mình. Bình thường là cái thứ bảy cuối tháng, cái tuần cuối của tháng, nhưng mà năm nay tuần cuối của tháng thì tháng này thì nó tháng 12, mà lúc đó là thiên hạ ăn uống rất là nhiều. Nào. Mà mình muốn nói về dinh dưỡng trong cái mùa ăn uống thì mình phải nói sớm,
mình phải nói trước để thiên hạ còn chuẩn bị bụng dạ
này. Đó thành ra bây giờ hôm nay là mình Quyên nghĩ là Quyên Như sẽ nói về cái đề tài là dinh dưỡng cho mùa Giáng sinh và năm mới, phải không ạ? Mình Quyên tạm gọi là cho mùa ăn uống.
Vâng, cho mùa nghỉ ngơi ăn uống.
Dạ. Nhưng mà trước khi đó, trước khi mình vô đề thì Quyên mời cô Quỳnh Như là nói sơ qua về cái đề tài mà cái cuộc thi đấu vui lần trước đó.
Dạ, vâng. Vâng, thì tôi cũng nói sơ qua là kỳ thi đấu vui lần trước thì tôi cũng có hai câu hỏi như mọi khi. Vâng, mà nói thật là lúc mà tôi viết mấy cái câu hỏi này ấy, thì tôi cũng hơi lo trong bụng vì tôi cứ nghĩ là mấy cái câu hỏi này nó cũng hơi lắt léo một chút. Nó khó hẳn, nếu không phải khó hẳn mà nó dễ thì nó không dễ. Đấy, cho nên tôi thực bụng là tôi hơi lo là không có ai tham gia, không có ai trả lời. Đấy. Nhưng mà rất may là khá đông người gọi cho tôi, khá nhiều người gọi cho tôi và tham gia rất là nhiệt tình. Có cả người mới, có cả người cũ. Đấy, cho nên là tôi rất là vui vì như vậy là cái sự hiểu biết, cái sự tìm tòi của mọi người là qua thể hiện qua mấy cái câu trả lời đó. Và thì tôi xin đọc lại mấy cái câu hỏi. Và câu thứ nhất, người bị sốt do cảm lạnh hoặc cúm nên uống ít nhất mấy ly nước một ngày? Câu A là 4 ly, câu B là 6 ly, câu C là 8 ly. Ở đây là uống ít nhất mấy ly nước, và ở đây có cái ý là người bị sốt. Sốt tức là mất nước và cần uống nhiều nước. Và câu trả lời đúng ở đây là C, 8 ly. Thì rất vui là 100% những người gọi điện đến cho tôi thì đều trả lời đúng câu này, tức là chọn là câu C, 8 ly.
Nhưng mà Quyên Nga không biết là trả lời đúng là tại vì nghe Quỳnh Như nói trong cái show trước, hay là thật sự là khi mà mình bệnh mình uống, tại vì 8 ly uống nước chăm lắm á. Nhiều khi trong người mình mất nước đúng, nhưng mà mình mệt á, mình uống không nổi đâu.
Thì mình phải uống giải đều khắp cho cả ngày. Và mỗi lúc uống một chút. Nhưng mà cái người sốt ấy thì khát nhiều hơn là người bình thường. Cho nên sẽ dễ uống hơn ạ. Đấy là câu thứ nhất ạ. Còn câu thứ hai thì tôi sẽ nói cái ý mà chị Quyên nói là không biết là mọi người là nghe show của tôi mà trả lời được hay là tìm tòi ở đâu. Thì cái câu thứ hai sẽ thể hiện cái điều đó. Tức là câu này, câu hỏi là: anh Sơn bị bệnh cúm, ho, sốt và rất mệt. Anh không thích ăn cam, cũng không thích uống nước cam. Chị vợ anh Sơn khuyên chồng nên ăn nhiều rau spinach và ăn trái đu đủ cho đỡ mệt. Quý vị thấy ý kiến của vợ anh Sơn có đúng không và lý do tại sao? Đó, thì câu này thì lúc tôi viết thì tôi hơi lo vì nó không có nhiều cái ý liên quan đến cái phần mà tôi sẽ nói trong cái show. Đó. Và tôi nhận được rất là nhiều các câu hỏi, các câu trả lời khác nhau. Mỗi người một ý. Và thì ở đây tôi xin giải thích, tức là anh Sơn không thích ăn cam mà cũng không thích uống nước cam. Có nghĩa là mình không thể cung cấp cái vitamin C trong nước cam cho anh Sơn được, mà phải tìm cái cách khác. Mà cái cách khác mà mình phải tìm cái thức ăn gì mà nó cũng có vitamin C. Đúng không ạ? Thì nó sẽ thay thế, ít nhất là phần nào nó cũng thay thế được cái nước cam. Và thì ở đây là rau spinach, chị vợ anh Sơn khuyên rất là đúng. Đấy là cái thứ rau mà có nhiều vitamin C. Cho nên ăn rau spinach là rất đúng. Còn cái ý thứ hai là ăn trái đu đủ cho đỡ mệt. Thì tôi nhận được các câu trả lời là người thì nói rằng là không có ăn đu đủ. Không ăn đu đủ nó không có cái gì cả. Người thì trả lời là ăn đu đủ thì nó nhuận tràng. Thì câu nhuận tràng, câu trả lời nhuận tràng cũng không phải là sai, nhưng không trúng vào cái ý. Bởi vì ở đây là bị bệnh cúm, ho, sốt thì mình phải ăn cái gì mà nó để làm tăng cái hệ thống miễn dịch, như tôi nói trong cái show đó, thì người trả lời mà tôi thấy là hoàn hảo nhất là trả lời rằng là ăn rau spinach để cho có vitamin C. Câu đấy là đúng rồi, phần đó là đúng rồi. Phần thứ hai, ăn trái đu đủ nó có beta carotene. Beta carotene nó là một chất mà antioxidants, nó cũng giúp làm tăng cái hệ thống miễn dịch. Nó chỉ có không mạnh bằng vitamin C thôi, nhưng nó có cái tác dụng làm tăng hệ thống miễn dịch, làm cho cơ thể đỡ mệt hơn. Và câu trả lời đấy rất là hoàn hảo. Và tôi rất là vừa ý. Và ngoài ra chị còn nói thêm là chắc chị nghe show của tôi trên, chị nói rằng là nên ăn cháo gà. Nên ăn cháo gà và nấu với rau spinach. Thì tôi cũng không biết là cái món đó ăn nấu làm sao vì tôi chưa thử bao giờ. Nhưng mà đấy cũng là một cái ý hay, và chị đã áp dụng được những gì mà tôi nói trong show đó để trả lời cái câu hỏi. Và xin công bố người trúng giải là chị Trang Lý ở thành phố Mountain View. Và chị đã có câu trả lời hoàn hảo nhất, và chị sẽ được giải của chương trình. Xin chúc mừng chị.
Chúc mừng chị, tức là chị Trang là có cái đưa ra cái ý kiến là nấu cháo gà nấu với spinach. Thế bữa nào chị Trang mở nhà hàng, chị Trang làm cái món đó thành gọi là đặc sản của nhà hàng.
Vâng, chắc là tôi sẽ là người đến ăn đầu tiên đấy.
Dạ, thưa, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham dự cái cuộc đố vui đó. Xin chúc mừng chị Trang, và xin cũng chúc mừng tất cả mọi người là đã có cái công tham dự, tham gia. Mà như vậy là mình cũng biết là mình động não chút xíu thì mình học hỏi được nhiều hơn, mình nhớ được nhiều hơn, phải không ạ?
Vâng.
Ok, thì bây giờ mình bước qua cái đề tài rất là hấp dẫn. Đề tài là dinh dưỡng cho mùa ăn uống. No, dinh dưỡng cho mùa Giáng sinh và năm mới.
Vâng, cuối năm, dịp lễ dạ. Cuối năm mình đi ăn tiệc tùng nhiều.
Dạ.
Vâng, thì làm sao để mình ăn uống vẫn cứ điều độ?
Đó là một mối lo rất lớn trong cái mùa này.
Và
cô xin mời cô Quỳnh Như cho một vài lời khuyến cáo.
Cái dịp cuối năm đó mình có mấy cái vấn đề mà liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe. Tôi xin nói sơ qua là một cái vấn đề lớn nhất mà tôi thấy ai cũng kêu ca phàn nàn đó là đi ăn uống nhiều, rồi ăn uống lung tung, rồi ăn nhiều món ngon, hết người này mời đến người kia mời. Cho nên là chuyện tăng cân là chuyện rất dễ xảy ra. Dạ. Cả người Mỹ lẫn người Việt mình. Và cái mùa ăn uống cũng chính là cái mùa tăng cân. Cái mùa tăng cân nó thường bắt đầu từ Thanksgiving.
Dạ.
Bắt đầu từ Thanksgiving đến tận sau New Year nó mới gọi là hết cái mùa ăn uống đó.
Và không, người Việt Nam mình thì nó kéo thêm một tháng nữa
sau Tết. Mình còn đến tháng riêng là tháng ăn chơi nữa.
Dạ, đó.
Thế nhưng mà người Mỹ người ta tổng kết là cái trong cái khoảng độ hơn một tháng đó ấy, từ bắt đầu từ Thanksgiving mà đến sau New Year ấy, thì trung bình một người Mỹ bình thường tăng từ 5 đến 10 pound.
Wow.
Trong cái khoảng thời gian đó, tức là khoảng độ hơn tháng rồi.
Rồi người ta có làm nghiên cứu để người ta coi là bao lâu, mấy tháng sau đó thì mới giảm được cái 10 pound đó.
Giảm được 10 pound hay không thì còn tùy thuộc vào cái nỗ lực của mỗi người. Nhưng mà có nghiên cứu rằng là sau cái New Year ấy, thì không biết là chị Quyên và mọi người có thử đến những cái phòng gym thì
lắm.
Sẽ thấy rất là đông.
Yeah.
Đông một cách gọi là bất ngờ. Cứ sau New Year mà xem thể nào đến phòng gym cũng rất đông, đúng không ạ?
Còn đông, thì đông được vài tháng rồi sao?
Đó, thì mình duy trì được bao lâu hay khả năng giảm cân bao lâu còn tùy thuộc vào cái ý chí của mỗi người. Và thì tôi thấy cái điều đó. Và không những là liên quan đến chuyện tăng cân, mà có những người không tăng cân chăng nữa thì cái lịch sinh hoạt hàng ngày nó bị xáo trộn. Đúng không ạ? Mình ăn uống lung tung, rồi mình không có giữ được kỷ luật cho bản thân. Rồi mình ngủ dậy muộn, rồi khi ngủ dậy muộn thì mình bỏ luôn bữa sáng. Rồi mình thấy bạn bè gọi điện hay là gia đình đi shopping. Đúng ạ, đi shopping thì mình bạ đâu ăn đó luôn. Và mình đi có thể đến chiều tối mới về, rồi lại đi ăn tiệc, rồi cuối cùng cũng chẳng tập thể dục thể thao gì cả. Thì đấy là cái vấn đề. Và cho nên là trong cái khoảng thời gian này, nếu mà ai giữ được nguyên cân nặng thì đấy là đã là một thành công lớn đấy.
Giống như là mình đi Las Vegas mà ai mà không thua là đã thắng rồi đó.
Đó. Thế đấy là chính là những cái vấn đề mà dinh dưỡng ở trong cái thời gian này.
Thế thì mình làm sao để cho mình đừng có tăng cân vào dịp cuối năm này?
Vâng. Liên quan đến chuyện tăng cân ấy thì tôi cũng nói luôn là vấn đề đi ăn tiệc, bởi vì khi mà mình đi ăn tiệc ấy, ít người cầm lòng được trước những món ăn ngon.
Đúng.
đúng không ạ?
Mà nhất là mấy cái món như là nem nè, chả nè, khô bò nè.
Vâng. Đấy, thế bây giờ thì tôi chỉ nói là giúp quý vị làm sao để mình tránh lại những cái cám dỗ đó. Thì mình thứ nhất là khi mà mình trước khi mình đi ăn tiệc á, mình đừng để cơ thể quá đói. Như mọi khi tôi vẫn nói trong rất nhiều show, cái lý do mình không nên để cơ thể mình quá đói, đặc biệt là khi trước khi đi ăn tiệc, bởi vì khi mà mình quá đói thì lúc ấy cái bụng nó điều khiển cái đầu mình. Cái đầu mình nó không còn suy nghĩ sáng suốt nữa đâu. Kiểu gì mình cũng bị cái bụng cồn cào, nó bắt mình ăn thứ này, bắt mình ăn thứ kia. Và lúc ấy mình không có lựa chọn được tốt nữa. Và thường những người đói hay có xu hướng chọn những đồ ngọt, đồ béo, những đồ mà năng lượng rất cao, lúc ấy nó rất là hấp dẫn. Và thế cho nên mình đừng có để cơ thể quá đói, thì mình còn điều khiển được nó. Bằng cách là trước khi đi ăn tiệc thì thứ nhất là mình nên ăn sáng. Mình nên ăn sáng vì thường tiệc ít khi vào buổi sáng lắm, buổi trưa hoặc buổi tối, đúng không ạ?
Dạ.
Thì mình nên ăn sáng. Và mình nếu mà vào buổi tối chẳng hạn thì buổi chiều mình nên ăn một chút trái cây hay ăn nhẹ để cho mình không quá đói. Và khi vào bàn tiệc thì mình nên chọn những món ăn mà có năng lượng thấp thôi ăn trước, chứ đừng có ăn những món năng lượng cao, xào rán hay là thịt và
chả giò.
Vâng, đó. Thế và như tôi nói lúc nãy là mình nên ăn sáng, bởi vì cái này hoàn toàn dựa theo căn cứ khoa học. Người ta đã nghiên cứu là người nào mà ăn sáng đều ấy thì có xu hướng là ăn ít năng lượng hơn là người mà bỏ bữa sáng. Cứ tưởng là mình bỏ bữa sáng thì mình bớt đi được một ít calories, nhưng không phải, mình sẽ ăn bù nhiều hơn như thế vào cuối ngày, vào chiều tối. Thế cho nên đấy là cái nghiên cứu. Và Việt Nam mình có cái câu là ăn chậm nhai kỹ. Các cụ nói cái đó là điều đấy rất đúng, ăn chậm nhai kỹ. Bởi vì sao? Theo khoa học thì cái cơ thể của mình nó không nhận thấy là mình no ngay lập tức. Khi cái dạ dày, cái bao tử của mình no thì cơ thể của mình chưa biết được cái tín hiệu đó. Và phải mất 15 đến 20 phút sau thì não mới nhận được tín hiệu từ dạ dày báo lên là đã no rồi, đừng ăn nữa. Thì lúc ấy nếu mà mình ăn quá nhanh thì mình sẽ ăn quá cái nhu cầu của cơ thể cần thiết. Cơ thể của mình nó rất là thông minh. Nó rất là thông minh. Cái bản năng của mình nó sẽ đúng những cái gì mà mình cần. Vì vậy là mình đừng có ăn vội vàng, ăn nhanh quá. Là vì như vậy. Và mình đừng chọn những cái món năng lượng cao ngay từ ban đầu. Mình ăn dần dần những món năng lượng thấp, ăn súp, ăn rau, ăn salad, những cái món nó năng lượng nó vừa thấp thấp trước đó, để vừa ăn vừa nghe cơ thể của mình.
Còn đó là về ăn, còn uống thì sao? Uống là mình đi tới tiệc là nó đủ thứ loại uống, thức uống ở đó hết.
Vâng.
Có rượu, có bia, nước
vâng.
ngọt, đúng
vâng.
không?
Vâng.
Nước trái cây đủ kiểu hết.
Vâng.
Thì mình phải làm sao?
Uống thì tôi thấy hầu hết các bữa tiệc đều có những cái loại đồ uống có cồn, rượu bia. Thì rượu bia thì mình vẫn có thể uống trong những ngày vui được, chứ mình không có phải là hạn chế hoàn toàn. Nhưng mà thường thì một cái nguyên tắc là phụ nữ chỉ nên uống khoảng 1 ly trong một ngày, nam giới thì có thể uống đến 2 ly. Và mình cũng nên chọn những cái loại, khi mà mình làm tiệc ấy, mình cũng nên chọn những cái loại mà nó ít năng lượng. Bởi vì rượu bia nhiều năng lượng lắm. Chị cứ tưởng tượng một cái cốc rượu margarita mà 6 ounce, tức là nhỏ thôi đó, không phải lớn đâu, là nó đã 500 calories rồi. Mà 500 calories thì mình cứ tưởng tượng là một tô phở nhỏ ấy, là cũng đã 500-600 calories rồi. Như vậy là uống một ly rượu như vậy là bằng ăn một tô phở, bằng ăn một bữa trưa đó.
Wow.
Cho nên
mình ngồi đây mà mình đếm, tập đếm calories thì mới là.
Vâng. Cho nên là nếu mà mình uống rượu cho vui cũng vẫn được, nhưng mà mình có thể uống những loại rượu mà nó ít calories, ví dụ như tôi nói là champagne. Thì nó sẽ ít calorie hơn, đỡ hơn. Thì đó là cái rượu bia mà mình uống. Còn mình cũng nên tránh một số cái nước mà nó có quá nhiều năng lượng. Soda thì không nói gì, soda thì tôi nói nhiều lần rồi, không tốt. Ví dụ hot chocolate chẳng hạn, cái đó nhiều năng lượng lắm. Và cho nên đồ uống thì mình hoặc là mình ngoài cái uống nước có cồn trong bữa ra, thì ngoài cái bữa ăn đó thì mình uống những cái loại mà nó không có năng lượng gì. Ví dụ như uống nước trắng thì là rõ rồi, hoặc là uống trà. Thì nó vẫn đỡ hơn.
Thì Quyên ngồi đây Quyên nghe Quỳnh Như nói là về hot chocolate, mà Quyên trong đầu nó liên tưởng tới bao nhiêu là thức dessert.
Vâng.
Dessert đúng không? Trời ơi, nhất là mùa này mà đi tiệc là cái bàn mà trái cây thì không nói. cái bàn bánh, mà bánh ngọt và bánh tráng miệng đó nó sẽ rất là hấp dẫn, đúng không?
Đúng rồi.
Thì mình làm sao để mà chống lại những cái cám dỗ đó?
Vâng, bánh ngọt thì mình lưu ý này, bánh ngọt nó không chỉ có đường đâu. Thứ nhất, đường thì đương nhiên nó cũng có nhiều năng lượng rồi, một cắp đường thì nó 750 calories cơ, thì nó cũng khá nhiều rồi. Như tôi nói lúc nãy, một tô phở có 500-600 calories thôi, mà nếu mà mình làm cái bánh thì một cắp hai cắp đường như chơi á, đó thì nó cũng có thêm cái năng lượng vào đó. Thế nhưng mà đặc biệt cái bánh ngọt á, có nhiều chị mà đi chợ thì cũng có nói với tôi là em mua cái loại mà nó ít đường. Đúng không ạ? Thường là bánh ngọt người ta nghĩ đến đường, đúng không ạ? Bây giờ mình chọn có loại ít đường. Thế nhưng mà mình nên chú ý thế này này, nhà sản xuất người ta khôn lắm, chứ không phải gì, người ta thử các làm sao để cho nó hấp dẫn cái khẩu vị, đánh lừa cái lưỡi của mình. Là nếu cái bánh đó mà ít đường, thật sự là ít đường nhá, tôi nói thật sự ít đường, tổng lượng đường thật sự là ít chứ không phải không, đúng, nhưng họ sẽ tìm cách bù lại cái khẩu vị đó bằng chất béo. Có nghĩa rằng là tôi nói chung nhá, tôi không nói cụ thể một cái loại bánh nào, nhưng mà nói chung mình hãy để ý là nếu mà cái loại bánh hay loại kẹo nào ấy mà số lượng đường thật sự ít thì mình phải chú ý ngay đến lượng chất béo, bởi vì nhiều khả năng là lượng chất béo sẽ tăng lên. Bởi vì họ phải làm như vậy thì cái khẩu vị của mình nó mới được thỏa mãn, người ta mới thấy hấp dẫn. Đấy. Và ngược lại cũng vậy, có những loại bánh mà đây là low fat, tức là ít béo, đúng không ạ? Đúng là sẽ thấy lượng chất béo ít thật, nhưng mà nhìn lại lượng đường thì sẽ nhiều. Hai cái đó bao giờ thường là nó phải bù qua bù lại cho nhau. Cho nên để chọn được một loại mà vừa ít béo vừa ít đường thì không phải là dễ. Thế chính vì thế cho nên tôi vẫn nói rằng là nếu được thì mình chịu khó mình tự làm thì nó sẽ đỡ hơn. Và ngay cả loại ít béo thật sự là ít đường thật sự ấy, thì có nhiều cái mà người ta, nhà sản xuất người ta đánh lừa cái cảm giác của mình bằng cách thế này. Người ta nói là cái đường đó là đường mật ong. Không biết chị Quyên đi shopping có thấy không, là để là cái loại này là mật ong. Thế thì rất nhiều người bảo ô cái này mật ong tốt, đúng không ạ? Nhưng mà mình nên nhớ rằng mật ong là gì? Mật ong là đường, tất nhiên nó là nguồn gốc tự nhiên. Thì nhiều người cũng bảo tôi đấy là tự nhiên, nhưng mà xin thưa là tự nhiên không phải cái gì cũng tốt hoàn toàn 100%. Và đường cho dù là đường tự nhiên thì nó vẫn là đường, đúng không ạ? Bản chất của nó vẫn là đường. Chứ nó cũng không khác mấy so với những cái đường khác, nhưng mà đại khái nó cũng cung cấp cùng một lượng calories, nó cũng gây ra những vấn đề liên quan đến đường. Cho nên mình vẫn phải nghĩ là mình nên hạn chế.
Thế còn mấy cái như là nhiều khi cũng thấy là bây giờ rất là nhiều mấy cái nước sinh tố á, mấy cái nước smoothies á, thì mình uống cái đó có tốt hay không? Thay vì ăn bánh có nhiều đường thì mình ăn trái cây, mà nếu không có trái cây thì mình uống nước sinh tố được không? Tại vì nước sinh tố là làm từ trái cây ra mà.
Vâng, đúng thế ạ. Nếu mà nhiều người cũng nói rằng thôi mình không có ăn kem, đúng không ạ? Mình không có ăn bánh ngọt, đúng không ạ? Thì mình uống nước trái cây. Trái cây thì nó có vẻ healthy hơn. Nước trái cây ấy, tùy từng loại mà nước trái cây nào mà mình chọn. Ví dụ nước trái cây mà mình mua ở ngoài tiệm thì nó lại là vấn đề khác. Nước trái cây ở ngoài tiệm thì đúng là họ lấy ở trái cây, họ làm từ trái cây tươi, vẫn có thể là như vậy. Nhưng mà nên lưu ý là thứ nhất là họ cũng có thể bỏ thêm đường để cho nó ngọt thêm, để nó hấp dẫn. Và cho dù họ không bỏ thêm đường ấy, thì những cái loại nước smoothie ấy, nó nhiều khi có thêm kem hay là thêm sữa. Hầu hết đa số đều có, ít nhất là có thêm sữa và bỏ thêm kem trắng trắng ở trên á. Đấy, thông thường là như vậy. Đánh trắng hay là nó bông béo lên, béo béo lên và nó thơm thơm, nó béo béo đó. Thì thường mà tôi biết chắc là những cái loại sữa mà họ bỏ vào thường là không phải low fat hay là reduced fat đâu, mà thường là sữa mà béo khá nhiều thì nó mới hấp dẫn. Thế cho nên là hoặc là mình mua cái ra tiệm, mình mua cái loại mà mình yêu cầu là họ không có cho kem vào, không bỏ kem hay không bỏ sữa vào, hoặc là mình tự làm ở nhà được. Mình làm hoàn toàn trái cây tươi. Nhưng mà làm thì cũng được, mình làm mình ăn cũng được. Nhưng mà một số cái loại mà vắt ra lấy nước ấy thì mình nên ăn cả trái để mình ăn có cái chất xơ, chất fiber.
Cho Quyên hỏi cái này nè. Thế thì còn những cái người mà Đúng như nãy Quỳnh Như nói là cái mùa Tết này, mùa lễ này đó là ăn uống rất là thất thường. Mà nhiều khi mình đi mua đồ đó, mình đi shopping đó. Rồi mình đi vòng vòng ở trong mall, rồi mình ăn uống, ăn ở food court cho nó vui. Thì mà không theo bữa nào hết, thì đi shopping đã là mệt, rồi ngồi xuống mới ăn. Thì như vậy cô Quỳnh Như có lời khuyên gì cho những người đi shopping? Trong cái mùa lễ này,
những người mà nghiện shopping như tôi với chị Quyên là phải cảnh giác cái chuyện này. Tại vì khi mà mình đi thì hầu hết mọi người khi đi ấy, là chỉ nhăm nhăm là mình định mua cái món đồ gì thôi, đúng không ạ? Chứ mình cũng không biết là mình sẽ đi bao lâu, hay là mình sẽ đi qua bữa trưa hay đi qua bữa chiều tối, mình sẽ chuẩn bị ăn cái gì. Thường ở trong đó nó có nhiều món ăn sẵn rồi. Đó, thì mang ít tiền lẻ đi thôi. Đúng không ạ? Thì mình thứ nhất là như tôi nói lại cái ý như lúc nãy đó, là mình nếu mà mình đi vào buổi sáng hay buổi trưa đó thì mình nên ăn sáng ở nhà trước khi đi. Và nếu mình đi thì mình mà cái người ta đã tính là thế này này, cái thời gian shopping càng dài thì ăn dễ ăn luôn tại đó.
Đúng rồi.
Đúng ạ. Shopping
thì
càng dài,
shopping càng lâu thì dễ thì ăn bậy càng nhiều
và mua bậy cũng càng nhiều đó.
Không, nhưng mà đỡ nhất một điều là ở Mỹ thì mua xong về trả lại được.
Vâng. Thế cho nên là quý vị nếu mà đi shopping ấy, mình nên tính giờ đi. Nên là thứ nhất là tránh đi quá lâu, thứ hai nữa là tránh đi qua bữa ăn. Mình tính giờ để mình làm sao mình tránh đi qua bữa ăn. Thế còn tốt nhất tôi thường một cái mẹo tôi thường hay là mang những cái đồ snack đi để mình đói thì mình ăn tạm vào đó rồi mình về mình ăn cơm. Ăn snack ấy thì một cái thứ snack mà tôi thấy nhiều quý vị cũng nói là mang các loại hạt đi. Đậu phộng, hạt. Nhưng mà mình nên chú ý nhá, các loại hạt thì rất là tốt. Về mặt dinh dưỡng thì rất là tốt, nhưng hầu hết các nhà sản xuất á, các loại hạt họ hay cho thêm muối lắm. Họ thường hay có muối lắm, cho nên mình phải chọn cái loại nào nó ít muối hoặc không có muối. Mà người ta cũng quảng cáo rất là khéo, người ta nói là cái này là sea salt, tức là muối biển. Muối biển thực ra là muối thôi, muối nào cũng hầu hết các muối đều làm từ biển cả. Cho nên là ai cũng cảm thấy sea salt, tức là tự nhiên. Tự nhiên thì có cái gì đó là nó healthy. Đúng ạ, cái suy nghĩ đấy thì cho nên mình phải hiểu là muối biển cũng là muối,
nó vẫn mặn và nó vẫn như vậy là không
nó tốt. Vẫn có tác dụng bình thường như muối,
như muối.
Muối nào cũng vậy thôi, và muối nào cũng là muối.
Là dao nào cũng là dao, muối nào cũng là muối,
cho nên là cẩn thận đừng có bị đánh lừa.
Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì ok, nãy giờ mình nói là những người đi shopping và cũng có thể có nguy cơ ăn không điều độ. Và những người nếu còn vậy thì những người ở nhà thì sao?
Thì đúng ạ, mình cũng không thể đi shopping mãi được, đúng không ạ? Thể nào mình cũng có ngày ở nhà ngủ nướng rồi xem phim bộ. Đúng không ạ? Ngồi ăn lai gian popcorn. Đúng không ạ?
Cô bò xem phim bộ xem phim nhiều bộ. Ngày chứ không phải là một ngày.
Vâng, rồi mình lúc ấy thiên hạ đi chơi hết cả rồi, mình chả biết gọi điện thoại cho ai để bắt chuyện cả, thì thôi mình ở nhà mình ôm cái tivi hoặc là ôm cái computer. Đúng không ạ?
Thì bây giờ mình ôm iPad.
Ôm iPad. Thế đó, thì đấy là cái xu hướng mà mình thường là mình hay có xu hướng là mình ngủ nhiều hơn. Và đêm thì thức khuya hơn. Đúng không ạ? Vì mình nghĩ là ngày mai ngày nghỉ rồi, mình chả phải đi đâu, phải đi làm. Thì thôi thì đêm nay cứ tha hồ, mình muốn làm gì làm. Đúng không ạ? Thì đêm thức khuya hơn rồi sáng ngủ dậy muộn hơn. Và khi mà tính ra thì thời gian mình ngủ nhiều hơn bình thường. Và khi thời gian mình ngủ nhiều hơn bình thường đó thì rất dễ tăng cân, mà lại cái hoạt động của mình lại ít đi. Ví dụ mình chỉ loanh quanh ở trong nhà thôi, mình ngủ dậy xong mình lại ăn mình xem tivi, đúng không ạ? Cái quan trọng là cái thời gian xem tivi hay là thời gian ngồi làm laptop,
mình
ngồi
xem
làm máy tính
xong mình lại ngủ.
Vâng, mà trong lúc mình xem tivi mình vẫn ăn. Mình ăn lai dai, mình ăn chips này, mình ăn popcorn này. Thì đó là cái mà mình sẽ thấy rằng mình không lúc nào no và không lúc nào đói cả. Đúng không ạ? Cả ngày lúc nào mình cũng bụng mình cũng lừng lừng. Tức là mình cũng chẳng ra no mà cũng chẳng ra đói.
Đúng rồi, ăn không
thành bữa. Đúng không ạ? Thì cái đó là quý vị cần phải chú ý, tức là mình cũng phải nên điều độ bình thường cái bữa ăn của mình như thế nào. Thì mình cũng ăn như vậy và đừng có ăn lai dai. Và đặc biệt là khi mà mình cái thời gian xem tivi á hay là ngồi làm computer ấy, mình cũng nên hạn chế. 2-3 tiếng một ngày. Chứ đừng nên nhiều quá. Và trong lúc mình làm á, trong lúc mình xem tivi ấy, mình cũng đừng có để những cái đồ ăn mà
không có healthy gần trong cái tầm tay của mình. Vì cái gì càng gần tầm tay của mình càng dễ ăn.
Yeah.
Chips chẳng hạn.
Yeah.
Đó, mình không nên để gần. Yeah. Thế và nếu mà mình thấy là trời ngoài trời lạnh hay là trời mưa đó, thì mình có thể tìm cách tập thể dục ở nhà, trong nhà 30 phút mỗi ngày. Và nếu mà trời đẹp ấy, thì mình có thể đi ra ngoài. Ví dụ tôi rất thích là đi làm vườn, ra ngoài làm vườn thì mình vừa có cái hoạt động thể lực mà mình vừa dọn dẹp luôn được sạch sẽ nhà cửa, và mình lại ra mình được tiếp xúc với ánh nắng của mặt trời. Khi ra mình tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì mình sẽ có vitamin D.
Yeah.
Mà mình có vitamin D thì calcium của mình nó mới giữ được ở trong xương. Chứ nó không bị thoát ra ngoài.
Mà nhất là phụ nữ đúng không?
Vâng,
phụ nữ mà về lớn tuổi là dễ bị rỗng xương lắm.
Đúng rồi, mình trên 25 tuổi là mình sẽ bị mất xương đi. Chứ mình bone loss, tức là xương nó sẽ mất dần. Chứ không bao giờ là calcium nó bồi thêm vào xương cả. Trừ khi mà mình uống sữa, mình tập thể dục thể thao, mình uống thuốc bổ thì nó sẽ làm chậm cái quá trình mất xương. Chứ nó không đảo ngược lại quá trình. Dạ, vâng. Tôi rất mong là cái dịp Noel và năm mới này thì quý vị sẽ có những cái cuộc sống sinh hoạt điều độ và vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Dạ, Quỳnh cũng xin kính chúc tất cả quý vị đúng như Quỳnh Như nói là những ngày tháng rất là hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn Quỳnh Như. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Oh, vive le vent d'hiver.